Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Hôm qua đó, thầy nói đối với mình thì mình nên có cái đặc tính hàm dung đó, nó có năm cái chuyện. Thứ nhất là rộng rãi, thông thoáng, cởi mở, tự tại và cảm kích. Đó là năm cái chuyện, năm cái bộ mặt, năm cái thái độ biểu hiện của cái hàm dung. Rộng rãi, thông thoáng, cởi mở, tự tại và cảm kích. Bây giờ đó nói tới cái bao dung là cách mình đối xử với người ta. Thì thường thường mình hay nói cái chữ bao dung thì ai cũng hiểu rằng là tức là con người mình nó rộng lượng, rộng rãi như nói vân vân. Như để thầy nói cho chính xác hơn cái ý nghĩa của bao dung, thì cái bao dung nó cũng có năm cái bộ mặt, năm cái hình trạng, năm cái tướng trạng, tướng mạo, nó có năm cái biểu hiện, năm cái khía cạnh đó mà nó rất là rõ ràng. Thì thứ nhất đó, cái khía cạnh thứ nhất của cái bao dung là bản thân của chữ bao dung đó. Bao đó có nghĩa là mình lấy cái tay đấy, mình ôm được, dung là chữa mà. Nhưng mà xin bạn cần thấy cái bàn tay của mình nè, cái bàn tay của bạn đưa cái trứng đó, bạn đưa cái việt, bạn đưa cái ly, cái tay mình có thể cầm được, mình cầm tròn được trong cái bàn tay của mình. Nhưng mà bây giờ đưa bạn cái tivi lớn 60 inch thì bạn phải hai tay để bạn mới cầm được, nhưng bạn không thể ôm được. Đưa bạn chiếc xe thì bạn lại càng không thể nào cầm, không thể nào ôm, không thể nào trùm được. Thế nên cái bao dung là cái khả năng để ôm trùm lại được. Thì khi mình cái chuyện mà bao dung đó xảy ra lúc nào, lúc mà mình bị chơi xấu, mình bị người ta cho ra rìa, đó là những cái cảm giác rất là khó chịu. Cái cảm giác mà bị người ta chơi xấu một cái, người ta cho ra rìa, người ta không mời mình đi chơi, người ta không mời mình đi ăn, người ta không mời mình đi tập thể dục thể thao, người ta có những cái người ta không chia sẻ với mình, tự nhiên mình cảm giác là mình bị loại ra ngoài đó, nó khó chịu lắm. Và thường thường đó là mình không thể nào đó mà cái tay mình ôm trùm được cái chuyện đó, nó khó chịu lắm. Và mình phải trả đũa, mình trả đũa một cách lần sau đó là mình cũng không mời người ta, và mình sẽ bắt đầu nói xấu hay là làm những chuyện cho người ta khó chịu chơi vậy đó. Và vì vậy cho nên là mình thiếu cái bao dung thì mình sẽ rất là khó chịu, mình không có dễ chịu. Cho nên cái đầu tiên, cái đặc tính đầu tiên gọi là bao dung, cái khả năng ôm trùm được. Cái thứ nhì đấy gọi là rộng lượng. Cái bao dung và rộng lượng nó khác nhau, vì cái rộng lượng là như cái biển này, lúc nào cũng có cái tình thương. Cái nước biển là cái mùi vị mặn thì cũng như vậy. Cái rộng lượng là nói tới cái đặc tính mà lúc nào cũng có cái tình thương trong đó. Con người bao dung lúc nào cũng có cái tình thương. Cho nên cái đặc tính thứ nhất ấy, và đặc tính thứ nhì là khác nhau. Bao dung và rộng lượng nó khác nhau một chút. Cái rộng lượng nói tới cái đặc tính, cái tình thương của mình. Cái tình thương này là lúc nào, thí dụ như khi mà các bạn đó bị người ta đố kỵ, của những người mà làm việc chung với bạn, họ đố kỵ bạn, họ ghen với bạn, họ ghét bạn, họ không còn nói gì xấu, nhưng mà cái thái độ họ làm cho mình thấy không vui rồi. Mình đang nói câu gì hay, họ đứng lên, họ quay lưng lại, họ xịt một cái, họ nói một câu gì cả, xí, thí dụ như vậy đấy. Thì những người trong phòng thì thấy rõ ràng là họ không thích mình, hoặc là nhiều khi để có những cái chuyện gì mình làm trong sở đó mà họ vì ghen như mình đó, họ nói với người khác, nói với ông chủ, nói với người trên. Thành ra mình bị người ta sa thải hay là người ta phê bình mình. Nhưng mà trước mặt mình nhiều khi là họ rất là, mình gọi là cái tạo cái bộ mặt này, gọi là rất là dễ thương như mình, nhưng mà thật sự họ lại không làm như vậy. Cho nên nhiều khi đó những cái người đố kỵ mình là rất là khó chơi. Và thường thường là mình lại blame, mình blame tức là mình đổ thừa như thế này là ô tôi là tí ngòi mèo dầu, tôi không 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 có cái tôi hành xung, tôi không có dần thân tỳ hợi, người này không không hợp với tôi bởi vì cái nó không hợp. Cho nên mình nói như vậy, cho nên mình đối xử với người ta không tốt. Chứ thực sự ra không phải các bạn, tại vì cái rộng lượng của mình là cái độ lượng của mình là không có rộng rãi đủ này, và cái tình thương của mình nó không trải ra đủ này. Cho nên cái bao dung là hay là cái chỗ là nó có cái tình thương trong đó, mà nó tình thương biểu hiện một cái sự rộng rãi bằng cái độ lượng của mình đó. Thành ra đó nếu thiếu cái sự rộng lượng thì thường thường mình thích trả oán. Người nào mà đố kỵ ghét thì mình trả oán, mình làm cho người nào cũng khó sống khó thở chứ không phải chơi. Cho nên mình mà có rộng lượng thì thường thường mình dễ thở, mình có cái bao dung thì thường mình rất là dễ chịu. Bây giờ cái tiếp tục đó là cái đặc tính tiếp tục của sự bao dung là cái khả năng nhận thọ. Nhận thọ là gì? Là cái mức độ nhận, giống như là mình giống như là cái mặt đất ấy, ai đối xuống nó cũng không còn trả lại, mình đạp nó mặt đất nó cũng không có trả đũa lại, nó không có đánh lại. Thọ là nó tiếp nhận. Cho nên cái khả năng nhận thọ là lúc nào các bạn biết không? Lúc mà người ta nói xấu mình, người ta gièm pha mình, người ta nói thị phi, người ta nói ác ôn, hay là người ta nói những cái lời này làm cho mình là phải 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 mắng lại, mình phải trả lời lại. Cái lời qua thì mình trả về lại. cái chuyện đó là làm cho mình mất đi cái nhận thọ là cứ cứ bắn vô đi, cứ đối vô đi, nhưng mình như cái mặt đất đó, mình chịu được hết, mình không có đập lại. Cho nên cái bạn thấy cái rộng lượng thì có cái tình thương, nhưng mà cái nhận thọ đó thì nó có cái sự gọi là cái nhẫn nại và có cái sự khiêm nhường trong đó, nó có cái khả năng mà nó tiếp nhận trong đó. Ba cái đặc tính thầy vừa nói, bao dung, rộng lượng và nhẫn thọ đó, nếu cái bạn ngồi bạn suy nghĩ, bạn viết xuống bạn suy nghĩ, bạn thấy nó rất là hay. Tại vì cái rộng lượng nó có cái đặc tính của thủy của nước, mà cái đặc tính mà nhẫn thọ nó có cái đặc tính của cái thổ, của đất đai, của đất chịu. Cái bao dung nó có cái đặc tính của cái mộc, tức là cái bàn tay của mình có thể ôm được. Bây giờ tiếp tục mà, cho nên khi mà mình bị nó xấu rồi thì mình phải nhớ là mình phải nhận thọ. Bây giờ cái thứ tư đó là nói tới cái đặc tính gọi là cái bình tâm. Cái bình tâm là cái đặc tính mà nó rất đặc biệt, nó cũng thuộc về thổ nhiều lắm bạn. Thế nhưng mà cái bình tâm này là nó không có đưa tới cái chuyện là mình phải đánh trả, mình phải gọi là trả đòn. Mình không có trả đòn các bạn. Tâm như không trả đòn là nghĩa làm sao? Ví dụ khi bạn bị gạt gẫm này, bị người ta lừa tiền, người ta lừa tình này, người ta lừa cái sinh mạng của bác, người ta lừa đủ thứ chuyện của bác đấy. Nhưng bà không trả đòn lại, bà không có gạt người ta lại, bà không có lập ra cái bẫy cho người ta sụp xuống, bà không có trả đòn lại. Mà cái tâm bạc vẫn bình thản như thường, lúc nào cũng bình thản. Bạc biết người ta là lừa gạt, lừa dối. Như khi bạc đi cùng một cái party, ăn chung, ngồi chung bàn, bạc biết người ta lừa, nhưng mà bạc vẫn mỉm cười thôi. Thì cái chuyện đó là rất là bình tâm. Cái bình tâm này đi về cái sự mỉm cười, đi về cái sự nhẹ nhàng, đi về cái chuyện là mình coi họ như pha luôn. Và mình không có cần phải phòng vệ. Đương nhiên là mình phải có cái sự phòng thủ, mình không có thể bị lừa lần thứ hai được, nhưng mà mình không chống trả lại, tại vì đấy họ lừa thì sẽ bị người ta lừa lại thôi. Đó, cho nên cái mà hay của cái đặc tính bình tâm là lúc nào mình cũng rất là nhẹ nhàng. Và đặc tính cuối cùng của cái bao dung đó, thầy lặp lại này: bao dung, rộng lượng, nhẫn thọ, bình tâm, và cái cuối cùng cái đặc tính gọi là đặc tính tha thứ. Tha thứ là lúc nào và tại sao phải tha thứ? Vì tha thứ là cái khả năng rất lớn đó, là mình không có thấy cái thù, mình không nhận ra cái thù, cái chữ thù đó nó không có trong cái ngữ vần của mình nữa, cái thù, cái hận thù. Cho nên khi mình bị người ta ruồng rẫy, bị người ta tổn hại, bị người ta, nghĩa là không phải là chơi xấu, không, cũng phải đố kỵ, không phải nói xấu người cả gặp, mà người ta thật sự tổn hại cái sinh mạng của mình, người ta ruồng rẫy, người ta đẩy mình ra, người ta cho mình rớt xuống hố, mà người ta hại mình là kinh khủng, người ta không phải những cái hại danh giá của mình, hại cái mạng của mình, hại cuộc sống của mình, người ta tổn hại đủ thứ chuyện cả đó. Mà có những người thích làm như vậy mà bạn, chứ không phải không, họ 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 có cái quyền lực để cho họ crush crush tức là đè người ta, đập người ta nát luôn. Thì trong những cái chuyện đó đó là cái tâm của mình thường thường cũng chiêu cảm, mình phải hận người ta, mình phải thù người ta, và khi mình bị rồi là mình lại thêm hận, thêm thù. Thì bây giờ đó, cái hận thù, cái khả năng nằm trong đùng của mình đó, thì nó sẽ làm cho mình rất là đau khổ và mình trở thành sự thù hận đó. Cho nên đó, cái chữ bao dung này, trong khi mà áp dụng trong trường hợp này, thì mình làm cho cái hận thù trong tâm của mình là tiêu mất, sự biến mất của hận thù đó gọi là tha thứ, cái lòng tha thứ. Cho nên mình không nói chuyện là người ta sẽ hại mình đó, thì mình mới gọi là tha thứ, mà mình phải nói rằng là cái khả năng và cái tâm mình đó, nó không để cho cái hận thù nó nổi lên, thì cái khả năng đó gọi là tha thứ. Và cái khả năng mình không để cái xu xu hướng muốn trả đòn đó gọi là bình tâm. Cái khả năng đó mà mình không để cho cái xu hướng mà lúc nào mình cũng phải, mình gọi là snap back, là trả lời lại đó, đánh lại, thì gọi là nhận thò. Cái khả năng mình không có trả oán những cái người họ họ họ, họ đổ kia nó xung quanh mình không có trả oán, thì gọi là rộng lượng. Mà cái khả năng nó không có trả đũa lại, cái bị chết xấu, cái này nọ, mất đi khả năng, là khả năng là mình tiêu dùng nó đi, hóa đi, thì gọi là bao dung. Cho nên cái bao dung đó, nó gồm có 5 cái biểu hiện như vậy, và nó rất là độc đáo, là bởi vì nó tạo cho mình một cái thái độ mình đối xử với người ta đó rất lịch sự, rất lễ phép, rất hiền từ, đầy cái tình thương, đầy cái sự mà mình gọi là tha thứ. Và mình không biết làm sao mình diễn tả cái đó, cho nên mình diễn tả bằng cái chữ bao dung. Nhưng mà khi cái bao dung bạn phân tích ra, bạn thấy rõ ràng là có 5 cái đặc tính: bao dung, rộng lượng, nhẫn thọ, bình tâm và tha thứ. Thì khi đó bạn thấy rằng là đối với người đó, cuộc sống của người đó, cái chữ đó nhiều khi hồi xưa Khổng Tử gọi là chữ nhân, thì cái chữ nhân đó đó đúng là một cái dạng là của cái bao dung vô cùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin các bạn cũng có thời giờ để suy nghĩ về những cái đặc tính mà mình đang học đấy, để mình làm sao mình sống với những người xung quanh đó. Nhiều khi mình bình tâm, mình khiêm nhường hơn một chút. Nhiều khi mình phải mất đi cái lòng mà trả oán trả thù hơn một chút để mình có nhiều cái sự tha thứ. Và nhiều khi mình phải chấp nhận là người này người nọ họ lỡ lời họ nói thì mình nhận thò một chút. Và nhiều khi mình phải chú ý tới những cái người đó mà nhiều khi họ ghen ghét mình, hay là mình ghen ghét họ đó, thì mình phải rộng lượng hơn, tình thương mình nhiều hơn một chút. Và cuối cùng cả lúc nào mình phải nghĩ là cái chuyện như tới với mình, cái bàn tay của mình, hai cái bàn tay của mình ôm được hay không, hay là nó quá lớn, nếu quá lớn thì mình mở cái bàn tay rộng hơn. Hay nhiều khi mình phải nối vòng tay lớn của những người khác để giúp cho mình có thể bao dung được. Rồi thầy chúc các bạn một ngày vui vẻ, yên đẹp và tĩnh, và xin cảm ơn các bạn.